là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiếp đó là ghi nhận các cán bộ y bác sĩ trung tâm y tế thị xã Nghĩa Lộ phát huy vai trò tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Bưu điện tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022 và đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.
Năm 2021 là năm thứ tư liên tiếp Bưu điện tỉnh Yên Bái được tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, trước những khó khăn do đại dịch COVID-19, Bưu điện tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp kinh doanh đảm bảo thông tin bưu chính thông suốt, chuyển phát kịp thời công văn gửi phục vụ sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền, đồng thời tiếp nhận và chuyển trả căn cước công dân cho người dân đạt tỷ lệ 99,8%, phát triển được 4.400 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, phát triển mới 60.000 đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình bằng 150% so với thực hiện năm 2020. Bên cạnh đó, đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số, Bưu điện tỉnh Yên Bái đã trực tiếp hỗ trợ tạo tài khoản mua trên sàn thương mại điện tử postmart.vn cho 43.000 hộ sản xuất nông nghiệp, hướng dẫn đăng ký tài khoản tạo gian hàng trên sàn thương mại điện tử postmart.vn với 174 sản phẩm, trong đó có 46 sản phẩm OCOP. Ngoài ra, Bưu điện tỉnh Yên Bái còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện như làm nhà cho hộ nghèo, ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Với nhiều giải pháp trong sản xuất kinh doanh, năm 2021, tổng doanh thu của đơn vị đạt trên 202 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch. Trong đó, dịch vụ bưu chính chuyển phát đạt trên 74 tỷ đồng, dịch vụ tài chính bưu chính đạt trên 62,2 tỷ đồng, dịch vụ phân phối truyền thông đạt gần 65 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 7,3 tỷ đồng, bằng 106% so với năm 2020. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, đánh giá cao sự chủ động, đổi mới, sáng tạo của Bưu điện tỉnh Yên Bái trong năm 2021, đồng thời nhấn mạnh Bưu điện tỉnh Yên Bái sẽ là nhân tố tích cực và quan trọng trong quá trình triển khai xây dựng chính quyền điện tử gắn với các dịch vụ đô thị thông minh trong thời gian tới. Do đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đề nghị Bưu điện tỉnh Yên Bái tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng dịch vụ, đảm bảo phục vụ nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, ứng dụng mạnh mẽ các giải pháp công nghệ trong cung cấp dịch vụ để đáp ứng sự thay đổi liên tục của xã hội và thị trường thời đại 4.0, trở thành doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi số tại địa phương, đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của các điểm bưu điện văn hóa xã. Đồng thời cần tiếp tục có những đề xuất giải pháp cung ứng các dịch vụ để cùng với các sở ban ngành của tỉnh, chính quyền các địa phương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thiền Hạnh và Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã trao cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho Bưu điện tỉnh Yên Bái và tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bưu điện huyện Văn Chấn và đồng chí Vũ Thị Bích, Giám đốc Bưu điện thành phố Yên Bái, trao cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông cho Bưu điện thành phố Yên Bái và Bưu điện huyện Lục Yên. 9 tập thể nhận giấy khen của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Công đoàn Bưu điện Việt Nam khen thưởng cho các tập thể cá nhân của Bưu điện tỉnh có thành tích xuất sắc trong năm 2021. Nhân dịp này, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã tôn vinh 10 gương mặt tiêu biểu xuất sắc năm 2021. Bưu tá Nguyễn Quang Hiệp, Bưu cục Phát Yên Bái, Trung tâm khai thác vận chuyển được Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam khen thưởng danh hiệu Bưu tá xuất sắc năm 2021. Tại hội nghị, Bưu điện tỉnh Yên Bái đã công bố quyết định của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện huyện Yên Bình, giữ chức vụ Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Yên Bái.
Năm 2021, tỉnh Yên Bái đã kiên cố hóa được trên 570 km đường giao thông nông thôn, 456 công trình cầu cống. Nhiều tuyến đường trên địa bàn được mở rộng cứng hóa, góp phần cho nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn, thúc đẩy giao thương hàng hóa, tăng giá thành sản phẩm, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 sẽ kiên cố hóa 900 km đường giao thông nông thôn, mở rộng đường bê tông 100 km, mở mới 150 km đường đất, xây dựng 1.000 công trình thoát nước.
Năm 2021, Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đã giải ngân cho 12 dự án với số tiền trên 5,6 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn quay vòng từ nguồn quỹ trung ương là 2,5 tỷ đồng. Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh triển khai 7 dự án với trên 60 hộ vay vốn. Đối với quỹ cấp huyện đã giải ngân cho vay trên 100 dự án với số tiền gần 8 tỷ đồng. Việc triển khai các dự án vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân được thực hiện đúng quy định, cho vay đúng đối tượng, các hộ sử dụng đúng mục đích, tạo điều kiện cho hội viên nông dân mở rộng sản xuất, tăng thu nhập. Năm 2022, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các cơ sở hội thực hiện công tác ủy thác tín chấp với các ngân hàng, tạo nguồn vốn cho hội viên phát triển sản xuất, tuyên truyền, vận động xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân các cấp.
Năm 2021, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình đã triển khai 10 kỹ thuật mới trong khám và điều trị cho bệnh nhân, nhờ đó nhiều bệnh nhân nặng được điều trị không phải chuyển tuyến trên. Cùng với đó, ngành Y tế huyện Yên Bình còn phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đào tạo trực tuyến cho các y bác sĩ, 100% trạm y tế các xã thị trấn đều được nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị để điều trị. Nhờ đó, số lượng người đến khám và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện và các phòng khám đa khoa khu vực, các trạm y tế xã tăng 10,5% so với năm 2020. Năm 2021, trên địa bàn huyện có 22 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm đạt 99%.
Năm 2021, thành phố Yên Bái đã xử phạt 843 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 với số tiền gần 380 triệu đồng, như không đeo khẩu trang nơi công cộng, không chấp hành kiểm tra kiểm soát tại chốt kiểm dịch, khai báo y tế sai sự thật. Cùng với đó, thành phố Yên Bái đã huy động được trên 1,2 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch và nhiều hiện vật phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thành phố đã rà soát thẩm định hồ sơ đối tượng và kinh phí hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tổng số các nhóm đã hỗ trợ từ thời điểm hiện tại là trên 21.200 người với tổng số tiền gần 6,5 tỷ đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên liên tục có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc. Chính vì vậy, ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, cấp ủy chính quyền xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Cho tới thời điểm này, xã Tân Thịnh đã hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.
Với nhiều cố gắng nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong toàn xã, năm 2018 xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái đã vinh dự được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đây chính là nền tảng vững chắc trong lộ trình thực hiện các mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Với phương châm nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để thực hiện thắng lợi mục tiêu hướng về đích xây dựng nông thôn mới nâng cao. Để người dân hiểu rõ nông thôn mới là hành trình không ngừng nghỉ liên tục, xã đã tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp nhân dân đồng thuận cùng vào cuộc. Nhiều phong trào thi đua của các tổ chức đoàn thể chính trị trên địa bàn xã đã được triển khai sâu rộng nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại gắn với thực hiện văn minh nông thôn. Các hạng mục công trình được đầu tư đang phát huy hiệu quả sử dụng, phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đời sống nhân dân. Một trong những công trình được coi là điểm nhấn của xã Tân Thịnh trong thời gian qua, đó là công trình tiểu công viên nằm trên trục đường Âu Cơ rẽ vào đền Dối. Công trình là minh chứng của sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân trong toàn xã. Nhờ các nguồn hỗ trợ của thành phố, của đơn vị cá nhân, sự tham gia đóng góp hàng ngàn ngày công của nhân dân, công trình tiểu công viên được hoàn thành trên diện tích khoảng 5.000 m2 với nhiều hạng mục cây xanh, tường đá, ghế ngồi, tổng trị giá trên 1,4 tỷ đồng. Có thể thấy sau 2 năm xây dựng nông thôn mới nâng cao, đến nay chất lượng các tiêu chí nông thôn mới ở Tân Thịnh đã được cải thiện rõ nét. Nhiều tiêu chí khó như môi trường, cơ sở vật chất, văn hóa, thu nhập đều đạt ở mức cao. Đặc biệt nhận thức của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới đã được cải thiện rõ rệt. Người dân không chỉ tích cực trong lao động sản xuất mà còn tự nguyện tham gia hiến đất, đóng góp ngày công và tiền mặt để tôn tạo cảnh quan môi trường, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Chị Nguyễn Kim Hằng, thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
Là người dân tôi thấy xây dựng nông thôn mới, đường xá thì sạch đẹp, trường học thì khang trang, đời sống của nhân dân thì sống khá hơn, tốt hơn. Bà con nhân dân vui mừng, phấn khởi và hạnh phúc lắm.
Trên cơ sở tiềm năng thế mạnh của địa phương là sản xuất nông nghiệp, xã Tân Thịnh đã tập trung tuyên truyền vận động người dân mạnh dạn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp, phát triển kinh tế hộ, gắn với kinh tế hợp tác với nhiều mô hình mang lại hiệu quả cao, thu nhập bình quân đầu người của xã Tân Thịnh đã được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, giai đoạn giảm mạnh. Có được kết quả này, ngoài sự tích cực trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy chính quyền và nguồn lực của người dân trong xã, có vai trò đóng góp không nhỏ của các hội đoàn thể địa phương, đi đầu trong mọi lĩnh vực vận động tuyên truyền để hiện thực hóa các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận, hợp với lòng dân. Chị Bùi Thị Hồng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Thực hiện lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Tân Thịnh trong năm 2021,
Thì đối với hội nông dân xã của chúng tôi thì trước hết là xác định là người nông dân, nhân dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thì trong năm qua thì hội nông dân xã của chúng tôi đã tích cực vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập để góp phần thực hiện các chỉ tiêu.
Phát huy lợi thế là xã vùng ven thành phố, vì vậy xã Tân Thịnh xác định sản xuất nông lâm nghiệp là trụ cột quan trọng để nâng cao đời sống thu nhập của người dân. Vì vậy xã đã đẩy mạnh việc tái cơ cấu sản xuất, áp dụng các tiến bộ khoa học sản xuất công nghệ cao nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó tận dụng tiềm năng đất đai, tổ chức các mô hình sản xuất theo chuỗi, nâng cao chất lượng sản phẩm mang lại giá trị hiệu quả kinh tế cao. Tổ hợp tác rau ươm quế tại thôn Trấn Ninh là một ví dụ điển hình với hơn 3.000 m2 đất đồi. Tổ hợp tác đã đưa cây quế vào gieo ươm. Nhờ áp dụng các kiến thức khoa học và các quy trình sản xuất, vì vậy ngay từ đầu vụ đã đem lại thu nhập rất khả quan. Ông Vũ Văn Thấu, thôn Trấn Ninh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Thực hiện cái chương trình nông thôn mới, lại nông thôn mới nâng cao nữa. Bởi vì chúng tôi xác định cái này là phải là người dân là chủ thể. Thế thì chúng tôi được phổ biến, tiếp cận với những cái mô hình tiên tiến. Chúng tôi nhận thấy là cái quế này nó phù hợp với xã Tân Thịnh. Nhất là phù hợp với bà con chúng tôi cụ thể đây, thì chúng tôi đã xây dựng một tổ hợp tác quế, ươm cây quế với diện tích khoảng độ 5.000 m2. Trong đó chúng tôi ươm được 80 vạn cây quế. Trong khi đó thì chúng tôi cũng là một trong những thành viên mà là công tác ban công tác mặt trận. Thì trong khi đó chúng tôi đã tuyên truyền cho nhân dân không những thôn Trấn Ninh, xã Tân Thịnh mà các nơi để trồng cây quế này. Thì chúng tôi định hướng, chúng tôi thấy là cây quế này là tôi cũng đã xác định tới các đoàn thể là và bà con nhân dân trong thôn là xác định là cây quế là cái cây chủ lực, bởi vì nó có tiềm năng là thứ nhất là lấy dầu, thứ hai lấy vỏ, thứ hai nữa lấy gỗ, vì vậy không thể nói là mất giá được.
Có thể thấy nhờ thực hiện tốt việc duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt được, thường xuyên tuyên truyền, làm tốt công tác huy động mọi nguồn lực thực hiện 5 nhóm tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao, trong đó tập trung phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, phát triển y tế, giáo dục, văn hóa, môi trường, đảm bảo an ninh trật tự. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của xã Tân Thịnh đạt trên 45 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,6%. Với nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền và người dân, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Tân Thịnh đã lồng ghép được nhiều nguồn lực góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Ông Trần Văn Kiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Xác định các cái nhiệm vụ tiêu chí cụ thể để nên nông thôn kiểu mẫu, thì đối với đại bên xã chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì các tiêu chí của nông thôn mới là 19 tiêu chí và 5 tiêu chí của nông thôn mới nâng cao. Sau đó thì chúng tôi vẫn tiếp tục chỉ đạo các người dân cũng như là toàn thể cán bộ trong xã để phát huy tốt những cái gì đã đạt được và xác định thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong các chỉ tiêu. Đó là về chỉ tiêu về môi trường, còn về tiêu chí môi trường về giao thông nông thôn thì tiếp tục là duy trì các cái tuyến đường đảm bảo khơi thông cống rãnh dòng chảy không để ứ đọng, và các tuyến đường thì được, nếu mà sau khi mà đảm bảo được hành lang thì sẽ được trồng những cái cây bóng mát và cây hoa.
Với sự chung sức đồng lòng của người dân, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, hy vọng rằng xã Tân Thịnh sẽ hoàn thành mục tiêu xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian không xa.
Con bao không gian, bao tươi thắm đi mù dàn ta. Vinh quang dân tộc ta người, con chim bay lên tung trời, ta ca một lời ca những đời ca rằng, đừng quê tươi thắm ơi, non nước thân yêu ơi, xin nhân dân ta tuổi xuân trong trang.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, khi dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp trên địa bàn, các cán bộ, bác sĩ của Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ đã phát huy vai trò lực lượng tuyến đầu để truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm và tầm soát các trường hợp lây nhiễm để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, sớm đảm bảo cuộc sống bình thường cho người dân. Phản ánh của phóng viên Thời sự.
Bỏ lại sau lưng thiên chức làm mẹ, làm vợ, đã hơn một tháng nay, chị Phạm Thị Thanh Hương cùng với 30 cán bộ y bác sĩ, Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ hầu như không có ngày nghỉ. Ngay sau khi trên địa bàn xuất hiện ca bệnh F0, không kể ngày thứ Bảy hay Chủ nhật, ngày cũng như đêm, công việc xét nghiệm truy vết tại các khu vực dân cư có ca bệnh F0, tiêm vaccine đều được tiến hành nhanh chóng, cẩn trọng nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Chị Hương tâm sự.
Tôi thì gia đình thì cũng thu xếp là ông chồng rất là quan tâm, thì con cái các thứ cũng thế, cũng biết là vất mẹ thì vất vả, thế nhưng mà các con thì cũng tự nhận thức được và cũng làm những công việc mà để giúp đỡ mẹ, để mẹ còn đi làm nhiệm vụ trên công việc của mình. Nhà nước cần, tổ quốc cần thì bọn tôi cũng sẵn sàng làm hết sức mình để góp một phần nào nhỏ bé nào đấy để được phòng chống được cái bệnh dịch này.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, tuy lực lượng mỏng, song trong những ngày này, đội ngũ cán bộ y bác sĩ Trung tâm Y tế thị xã đang nỗ lực cùng với cả hệ thống chính trị thực hiện công tác phòng chống dịch. Công tác khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm nhanh được thực hiện liên tục, nhờ đó kịp thời đưa ra hướng xử lý đối với các trường hợp F0, F1, F2. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ còn phối hợp với các trạm y tế xã phường tổ chức tiêm vaccine cho người dân, tổ chức tuyên truyền để nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch bệnh. Chị Trần Thị Kim Tuyến, một người dân xã Nghĩa Lợi cho biết.
Trong những người dân của thị xã Nghĩa Lộ thì tôi cảm thấy là cũng rất cảm ơn. Thứ nhất là về cái sự chỉ đạo của cơ quan chính quyền với các ngành y tế và tất cả các ban ngành, tổ dân phố, trường học có cái chỉ đạo rất là quyết liệt trong cái việc mà phòng chống dịch bệnh. Và cái đội ngũ y tế là rất là vô cùng là vất vả, cập nhật kịp thời khẩn trương và thông báo đến từng nhà cũng như là thông tin qua các nhóm Zalo tới bà con để thực hiện cái công tác tiêm chủng cũng như là phòng chống dịch.
Thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ đã huy động 100% quân số thực hiện nhiệm vụ, kể cả những ngày nghỉ với quan điểm hết việc chứ không hết giờ. Từ ngày 27 tháng 11 năm 2021 đến ngày 9 tháng 1 năm 2022, với sự nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ y bác sĩ, đã có 209 trường hợp F0 được phát hiện trong cộng đồng và khu cách ly. Các trường hợp F0 đều được đưa đi điều trị. Những khu dân cư sau khi phát hiện các trường hợp F0 đã được khoanh vùng, tổ chức xét nghiệm tầm soát. Bác sĩ Nguyễn Văn Khương, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Thực tế thì cái lực lượng y tế cơ sở với cái tình hình dịch bệnh như thế này thì tương đối là mỏng. Anh em làm việc cực kỳ là vất vả, tức là gần như không có thời gian trống. Nên trên cơ sở đó thì chúng tôi gần như là một cái việc mà chúng tôi tổ chức theo chỉ đạo và theo hướng dẫn là luân phiên cán bộ để có thời gian nghỉ ngơi, nhưng cũng phải xin báo cáo thật là với cái tình hình dịch như thế, với cái số khối lượng công việc khổng lồ như vậy thì chúng tôi gần như là không có thời gian nghỉ. Trên cơ sở đó thì ngoài cái việc động viên tinh thần anh em, tức là cùng nhau chung sức chung lòng để cố gắng làm thế nào đó là khống chế dịch một cách sớm nhất. Thứ hai là trên cơ sở đó thì Trung tâm Y tế cũng có những cái động viên kịp thời, đó là bằng hiện vật. Thứ hai là cũng đề xuất những cái hình thức khen thưởng xứng đáng. Thứ ba là cũng báo cáo về Ban chỉ đạo thị xã đề xuất những cái hình thức khen thưởng và đồng thời là cũng có những cái động viên bằng vật chất kịp thời đến anh em trong những cái giai đoạn gần đây nhất.
Dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ vẫn đang diễn biến phức tạp. Qua truy vết, xét nghiệm tầm soát, số lượng F0 vẫn tăng lên hàng ngày. Do vậy, những cán bộ y bác sĩ trung tâm, y tế, thị xã vẫn luôn nêu cao ý thức trong cuộc chiến phòng chống dịch, sẵn sàng xông pha thực hiện nhiệm vụ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của nhân dân.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, là bản vùng cao còn nhiều khó khăn nên tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao. Tuy nhiên, nhiều năm gần đây, bản Dế Xu Phình, xã Dế Xu Phình, huyện Mường Trải đã được Đảng, Nhà nước cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư nhiều chương trình dự án. Nên đến nay, bản Dế Xu Phình đã trở thành bản đầu tiên của xã đạt chuẩn nông thôn mới. Qua đó góp phần đổi thay diện mạo nông thôn vùng cao cũng như nâng cao đời sống cho người dân nơi đây. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Đã 68 tuổi và là già làng, người có uy tín của bản Dế Xu Phình, xã Dế Xu Phình, như ông Giàng Màu Dê không nghĩ rằng cuộc sống của gia đình ông và người Mông trong bản lại có sự thay đổi như ngày hôm nay. Trước đây do điều kiện kinh tế khó khăn, trình độ nhận thức của người dân còn thấp, cộng với phong tục tập quán du canh, du cư, phá rừng làm nương rẫy và nhiều hủ tục lạc hậu vẫn ăn sâu trong tiềm thức của người dân, tỷ lệ hộ nghèo của bản vẫn còn cao. Nhưng hiện nay, không chỉ gia đình ông Dê đã có sự thay đổi, mà đời sống vật chất tinh thần của người Mông trong bản đã thay đổi rõ rệt, ông Dê tâm sự.
Bây giờ thì cũng có đồng bê tông này, vào trong bản và trong xã này, và vào trong từng nhà một thì là cũng có đồng hết rồi. Thế hiện tại bây giờ thì là cũng có đồng mà tốt thì là dân cũng hạnh phúc rồi. Mà cái thứ ba nữa, bây giờ thì là rất là thay đổi nhiều. Bây giờ dân rất là hạnh phúc rồi, yên tâm rồi, không khổ như trước rồi.
Sự thay đổi không chỉ thể hiện về cơ sở vật chất ở tại bản Dế Xu Phình mà còn thể hiện trong ý thức của người dân. Bởi trước đây người dân trong bản thường xuyên du canh, du cư, phá rừng, làm nương rẫy, nhưng nay đã biết canh tác lúa nước, đưa những giống có năng suất cao vào canh tác mang lại hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó người dân đã biết khai thác thế mạnh về điều kiện tự nhiên, đất đai để phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, nhận thấy những điều kiện thuận lợi có thể phát triển chăn nuôi gia súc để mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Chị Trang Thị Dê đã mạnh dạn đầu tư nuôi trâu và bò với quy mô từ 15 tới 20 con. Với những kiến thức được tập huấn, cộng với sự tích cực học hỏi về kỹ thuật nuôi qua sách báo và các phương tiện thông tin đại chúng, nên đàn trâu bò của gia đình chị Dê đã sinh trưởng phát triển tốt, mỗi năm từ chăn nuôi trâu bò cũng mang lại thu nhập khoảng 200 triệu đồng. Chị Dê nói. Trong phát triển chăn nuôi gia súc, người Mông chúng tôi chỉ quen với chăn thả tự nhiên. Khi mưa gió, trời giá rét, châu bò bị chết gây thiệt hại cho gia đình. Nhưng từ khi biết được những kiến thức chăn nuôi châu bò và thực hiện nuôi nhốt, hiệu quả kinh tế tăng lên rõ rệt. Nuôi châu bò vô béo chỉ mất công cắt cỏ, các bệnh dịch thì đều chủ động tiêm phòng, nên châu bò nhanh được xuất bán, giúp tăng thu nhập cho gia đình. Hiện tại, bản Dế Xu Phình có 199 hộ với 1.087 nhân khẩu. Với sự quan tâm đầu tư của nhà nước, hạ tầng cơ sở của bản đã khang trang hơn. Những con đường đất lầy lội trước kia được thay bằng những con đường bê tông kiên cố đã giúp người dân đi lại thuận tiện trong 4 mùa. Quan trọng nhất là tư tưởng ý thức của người dân thay đổi rõ rệt, không còn tình trạng trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 10%. Minh chứng cho điều này thể hiện sự đồng lòng của nhân dân tích cực tham gia đóng góp ngày công, tiền bạc để làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi tại bản, để thực hiện thành công các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó góp phần đưa bản Dế Xu Phình về đích nông thôn mới cuối năm 2020. Ông Giàng A Lâu, trưởng bản Dế Xu Phình nói.
Có chủ trương của Đảng, thì pháp luật của nhà nước thì cũng tuyên truyền đến toàn thể nhân dân trong bản thì điều là nhân dân cũng tin tưởng và sự cố gắng, nỗ lực, cố gắng phấn đấu để cho hôm nay bản Dế Xu Phình này thì cũng là hiện tại bản thì có 199 hộ. Đấy, còn cái đường vào nhóm hộ thì bây giờ cũng có 100% rồi. Còn cái tỷ lệ hộ nghèo thì còn 16 trên 199 hộ. Thì về cái khó khăn, về cái huy động đóng góp thì đấy cũng là một cái sự cố gắng là tất cả các đồng chí, các trưởng phó các ban ngành của xã và đặc biệt là Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các ban ngành đoàn thể của xã và cùng nhau tuyên truyền vận động nhân dân. Đấy, và hiện tại bây giờ thì nhân dân cũng tin tưởng là bản chúng tôi đạt bản nông thôn mới. Đấy, thì bây giờ hiện tại thì dân cũng rất là phấn khởi.
Cuộc sống của người dân vùng cao dế Su Phình đã thực sự thay đổi. Đó không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước mà còn mang lại hạnh phúc cho người dân. Đúng như tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng Bộ lần thứ 19 đề ra. Phát triển kinh tế đi đôi với xây dựng đời sống và hạnh phúc của người dân để đưa tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Ông Lê Ngọc Minh, Bí thư Đảng ủy xã Dế Su Phình, huyện Mù Cang Chải nói.
Chỉ số hạnh phúc là một cái chỉ số nó bao quát toàn bộ liên quan đến đời sống của người dân, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Chúng tôi thấy rằng là từ Đại hội Đảng toàn quốc cho đến Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện thì cũng đã nhắc đến vấn đề này. Thì chúng tôi mong muốn là qua việc thực hiện cái nhiệm vụ này thì thổi bùng vào khát vọng vươn lên của mỗi một người dân và xác định là làm cho cuộc sống của người dân ngày càng được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe rồi các chính sách an sinh xã hội làm cho người dân lạc quan tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, mà đặc biệt là việc áp dụng các chính sách vào phát triển kinh tế để cho mỗi một người dân thấy được cái ý thức và cái tự vươn lên của mình trong xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc trên quê hương xã Dế Su Phình của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn là mỗi một người dân đều thấu hiểu và tự làm cho cuộc sống của mình hạnh phúc bằng các cái cơ chế chính sách cũng như sự lãnh đạo của Đảng.
Diện mạo mới của bản Dế Su Phình đã đổi thay, cuộc sống của người dân nơi đây hôm nay đã ấm no và hạnh phúc, tiếp tục là động lực để người dân vùng cao của tỉnh Yên Bái tự lực vươn lên, xây dựng huyện vùng cao phát triển xanh và bản sắc.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadea, Dibao, Decabyte. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bài. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555, 097-157-5555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.